Tin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston 1600 Dallas. Và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi chương trình phỏng vấn đặc biệt với ban tổ chức gây quỹ bảo trợ luật sư để mà giúp đồng bào tị nạn Việt Nam bên Thái Lan. Có mặt trong phòng VM bây giờ có Hòa Thượng Thích Huyền Việt và Linh Mục Bác sĩ Phạm Hiếu Tâm. Và trong chốc lát nữa đây thì chúng tôi sẽ nối đường dây với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của Ủy ban Cứu Người Vượt Biển. Vâng, xin chào thầy Huyền Việt, chào cho Tâm ạ. Xin gửi lời chào quý khán giả đang nghe đài.
Dạ, cảm ơn nhân phục. Kính thưa toàn thể chư vị, tôi là Hòa Thượng Thích Huyền Việt. Trân trọng kính chào toàn thể chư vị đồng hương, thính giả của đài Sài Gòn 900 AM. Kính chào Linh Mục và Bác sĩ Phạm Hữu Tâm.
Tôi là Linh Mục Phạm Hữu Tâm. Xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Radio Sài Gòn Houston. Kính chào Hòa Thượng Huyền Việt cũng như anh Dương Phục.
Theo những cái thông báo được cơ quan truyền thông loan báo mấy ngày hôm nay thì sắp sửa trong thành phố chúng ta có cái vụ mà gây quỹ bảo trợ luật sư giúp tị nạn Việt Nam ở bên Thái Lan. Cha Tâm và thầy Huyền Việt thì cũng đã từng đi sang Thái Lan và cũng đã từng hỗ trợ cho cái việc mà Ủy ban Cứu Người Vượt Biển giúp gửi một luật sư đi sang bên Thái Lan. Thì thật sự là cái vụ này, cái tình hình bên Thái Lan tới giờ này thì theo như thầy Huyền Việt và Cha Tâm thì đồng bào ta ở bên đó như thế nào, tại sao lại phải cần một luật sư đến như thế?
Khi nãy nhường cha tôi lên tiếng trước thì bây giờ sẽ trân trọng kính mời cha.
Dạ vâng, cảm ơn thầy. Dạ vâng, kính thưa quý vị thính giả, thì thật sự thì lâu nay cái tình trạng người tị nạn Việt Nam của chúng ta, tị nạn cộng sản bên Thái Lan thì cũng rất là bi đát. Khi mà chúng tôi có dịp để đi qua bên Thái Lan lần đầu tiên cùng với anh Dương Phục, chị Thanh Thủy cũng như một phái đoàn nhỏ, và lần thứ hai cách đây khoảng một năm cùng với Hòa Thượng Huyền Việt đi qua bên Thái Lan để thăm đồng bào tị nạn cộng sản bên Thái Lan đó, thì tình trạng của họ rất là bi đát, bởi vì phần đông bây giờ ở bên đó có khoảng 1.000 người tị nạn, có lẽ sắp xỉ phải 1.000 hoặc là hơn nữa đang tị nạn bên đó. Những người này là những người, một phần là những người Hờ Mông, những người Montana, rồi những anh chị em cùng giàu cũng còn một số. Rồi ở miền Tây thì có những anh chị em mà Phật giáo ở miền Tây, Khmer Krom, và đặc biệt là những anh chị em mà tranh đấu dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, rồi bị bắt bớ, bị đàn áp, rồi bị tù, bị đánh đập, rồi sau đó họ sợ hãi, rồi họ phải trốn qua bên Thái Lan. Thì cái con số đó cả ngàn người, mà hoàn cảnh của họ thì rất là bi đát, bởi vì khi mà họ qua đó đó thì lâu nay thì họ làm những cái thủ tục giấy tờ để xin tị nạn, quy chế tị nạn của Liên Hợp Quốc thì họ bị từ chối rất là nhiều rồi. Lý do chính là bởi vì họ không có quen thuộc với những cái thủ tục giấy tờ cũng như thủ tục pháp lý mà Liên Hợp Quốc đòi hỏi, và vì vậy mà những cái điều họ làm, đặc biệt là những anh chị em người thiểu số đó, họ cũng không có không học vấn gì nhiều, cho nên họ không có biết những cái thủ tục làm mà là giấy tờ đó, thì vì vậy mà họ đã bị từ chối cái quyền tị nạn, cũng rất là đau thương. Nếu mà họ biết làm đúng cách thì có lẽ là cái tình trạng của họ dư sức để được hưởng quy chế tị nạn. Cho nên đó là cái hoàn cảnh đau thương của họ. Thì lâu nay Ủy ban Cứu Nguy Giúp Biển cũng có gửi qua những người luật sư để giúp đỡ cho những người đó. Nhưng những người luật sư lâu nay thì họ chỉ qua được có khoảng một năm hoặc là dưới một năm rồi họ phải trở về Mỹ, bởi lý do cũng dễ hiểu là họ là những người volunteer, những người thiện nguyện viên. Họ qua họ làm việc hoàn toàn thiện nguyện, không có một chút tiền bạc nào, và vì vậy mà không thể làm lâu được. Hy sinh cũng có hy sinh một khoảng ngắn thôi, chứ không thể hy sinh được lâu, một hai năm, hai ba năm được. Và vì vậy mà thời gian vừa rồi thì có một cô luật sư cũng người Việt Nam ở Houston qua bên đó làm, nhưng mà có một cái mức lương tối thiểu. Thì cái việc làm của người luật sư này cũng giúp ích được cho người tị nạn Việt Nam ở Thái Lan rất là nhiều. Tuy nhiên thì cái budget cũng sắp sửa cạn, và vì vậy mà cái nhu cầu để có một cái quỹ pháp lý thêm để giúp cho cái người luật sư này tiếp tục làm việc ở Thái Lan cũng rất là cần thiết trong thời gian này. Dạ vâng, kính mời thầy Huyền Việt, không biết thầy có thêm bổ túc thêm.
Cảm ơn cha, thực sự là cũng không có rất là chia sẻ với cha tất cả những cái thông tin mà cha vừa mới nêu ra. Những gì cha biết thì tôi cũng mong mang theo sau đó từ cái vấn đề khổ nạn bên Thái Lan với những thành phần đồng bào của chúng ta, kể cả người thiểu số như cha trình bày đó. Do vậy cái vai trò của vị luật sư để giúp làm thiết lập cái hồ sơ để trình cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc để chấp nhận cho họ được cái hy vọng mong manh đó là đi định cư ở một đất nước thứ ba, nó mới bình an được. Còn việc mà họ ở trở lại, họ đang ở trên đất nước Thái Lan phải nói là rất là bi đát và rất là đau thương, và nhất là những gia đình mà có con cái nhỏ thì chúng ta biết rằng rất là khó khăn. Do vậy cái bữa cơm sắp tới gây quỹ vào ngày 9 tháng 11 đó là bữa cơm mà tất cả chúng ta, người đồng hương của chúng ta, lại một lần nữa phải coi lại cái túi tiền của mình để chi viện cho một phần để giúp cho cái ngân quỹ mà bảo trợ cho một luật sư để làm việc ít ra là một năm đầu để tiếp tục cái công việc đó, là làm sao để tạo một cái niềm hy vọng. Và cái hy vọng quan trọng đó là vấn đề về pháp lý chứ không phải là vấn đề cơm ăn áo mặc, tại vì dĩ nhiên là chúng ta không thể nào lo hết những cái chuyện mà đời sống của một người sống chui rút trên đất nước Thái Lan, đồng bào của mình, mà có thể mình có thể làm hết được. Do vậy ở đây cái sự tập chú đó là làm sao để có được một cái ngân khoản phù hợp để bảo trợ cho một luật sư để tiếp tục như trước đây, luật sư Ân Phong, luật sư Lan và bây giờ một vị luật sư nữa, thì điều đó nó rất là quan trọng. Mà tôi và cha Tâm, những vị đã đi qua bên đó nhiều lần, và đây là một công việc đó là người thật, việc thật. Và cái sự khó khăn này là khó khăn ở giữa chúng ta, và tất cả chúng ta cùng cố gắng để làm sao cho cái buổi gây quỹ sắp tới ngày 9 tháng 11 là buổi gây quỹ thành công, để nói lên cái tâm lòng của người Việt Nam của chúng ta tại thành phố Houston nói riêng và đâu đâu mà nghe được, thì chúng ta góp phần để thấy rằng cái tâm lòng của mình, một con ngựa đau cỡ tàu không ăn cỏ, hoặc là lá lành đùm lá rách, và bản thân của chúng tôi là những người vượt biên tị nạn cộng sản. Do vậy hơn ai hết, mỗi chúng ta như vậy đó, phải cảm nhận được cái thương đau của đồng bào của chúng ta. Hễ thấy đau khổ thì ở đâu thì mình phải cố gắng để giang bàn tay ra để cứu giúp.
Dạ, để xin lỗi, xin tiếp lời Hòa Thượng Việt Tý, và là cái nhu cầu pháp lý của người Việt Nam tị nạn cộng sản bên đó cũng có nhiều thay đổi trong thời gian vừa rồi. Tức là thời gian vừa rồi có nghĩa là trong vòng khoảng 1 tháng, 2 tháng vừa rồi. Lý do là thứ nhất là cái cơ quan mà Thảo không biết thầy nhớ là cái cơ quan mà của giúp pháp lý mà của dòng tên đó. Chúng ta có dịp thăm đó, có 2-3 người luật sư ở đó đó.
GIA.
Thì ngay bây giờ thì họ đã dẹp cái cơ quan đó rồi. Lý do có thể hình như là họ hết cái ngân quỹ và có những cái vấn đề trong cái việc trợ giúp người tị nạn, cho nên cái cơ quan pháp lý đó đã không còn trợ giúp người tị nạn nữa. Điều thứ hai nữa đó là cái nội bộ của Liên Hiệp Quốc mà lo về tị nạn đó thì vừa rồi cũng có thay đổi một số nhân sự, và vì vậy mà cái nhìn của họ trở lại với lại những người tị nạn, đặc biệt là những người tị nạn Việt Nam đó, nó có nhiều thay đổi. Thì trong thời gian vừa rồi đó, có một số người đã bị từ chối cái quyền tị nạn đã 2 lần rồi, thì kể như là hồ sơ là họ đã bị đóng. Tuy nhiên bởi vì những cái nhân sự mới trong Liên Hợp Quốc thì những hồ sơ của những người này lại được mở ra lại, và vì vậy mà cái nhu cầu pháp lý trong thời gian tới này nó cũng cần khẩn thiết hơn nữa, bởi vì họ có một cơ hội để họ có thể họ nộp đơn trở lại để xin cái quyền tị nạn.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với Hòa Thượng Thích Quyền Việt cũng như là Linh Mục Phạm Thích Tâm về cái buổi tổ chức gây quỹ bảo trợ cho luật sư đi sang Thái Lan để giúp đồng bào tị nạn sẽ được tổ chức ở tại Hilton, tại nhà hàng Ocean Palace vào lúc 6 giờ chiều ngày 9 tháng 11 sắp tới đây. Chúng tôi đang cố gắng liên lạc với anh Nguyễn Đình Thắng là người đại diện cho Ủy ban Cứu Người Vượt Biển, nhưng mà chúng tôi có đương gặp một chút trở ngại về kỹ thuật vì anh Nguyễn Đình Thắng đương ở tại bên Canada chứ không phải ở Hoa Thịnh Đốn là cái nơi của trụ sở của Ủy ban, và chúng tôi đương cố gắng để mà nối đường dây có một chút trở ngại. Hy vọng một lát nữa đây sẽ có tiếng nói của anh Nguyễn Đình Thắng. Thưa thầy Huyền Việt, cái tình trạng đồng bào ta ở bên Thái Lan nó khác với cái tình trạng mà ở trại tị nạn ở vùng Đông Nam Á khi mà chúng ta vượt biển trước đây, phải không ạ? Nhớ lại là cái thời gian đó, thưa quý thính giả, thì chúng tôi cũng ở chung trại tị nạn bên sông Kla Thái Lan với lại Hòa Thượng Thích Huyền Việt, hình như là khá lâu, trên 30 năm, tức là sau năm 1979, phải không ạ? Thưa Hòa Thượng, thì cái tình trạng ở trong một cái trại tị nạn thì nó dĩ nhiên là cũng kham khổ lắm. Hồi đó thì chúng ta phải ở lều nằm trên cát ngay sát dọc bờ biển. Thế nhưng đêm ngủ vẫn yên là bởi vì mình biết rằng sẽ không bị ai vào lều mà bắt mình đi. Cái tình trạng an ninh được bảo đảm. Và thứ hai nữa, cái quan tâm mà bây giờ mà đồng bào ở bên Thái Lan không có đó, cái lo âu đó là không biết là có được đi tị nạn hay không. Còn ở trong, đã vào trong trại tị nạn thì chúng ta tiến hành cái thủ tục đó. Người thì được đi sớm, người thì bị kẹt lâu, nhưng mà nó có cái sự theo dõi của Cao ủy Liên Hợp Quốc ở tại trại. Nhưng mà bây giờ gần như là cái tình trạng đó, dân Việt Nam chúng ta tị nạn sang Thái Lan là hoang mang, sống thì sống chui, chưa chắc, không có bảo đảm an ninh, có thể bị cảnh sát Thái Lan bắt bất cứ lúc nào và cũng có thể bị tống trả về Việt Nam. Cái trường hợp như là anh Đặng Chí Hùng mà bây giờ đã được cái sự can thiệp đặc biệt bên Canada, sang Canada, anh ấy sang bên đó, anh trốn sang đó rồi anh bị cảnh sát Thái Lan hợp tác với công an Việt Nam bắt tại bên Thái Lan Bangkok rồi nhốt vào nhà tù luôn. Thì thầy Huyền Việt cũng như là cha Tâm cũng đã từng sang và thăm cái cơ quan nhà tù của di trú, đã thấy rồi, có nhiều người đương đêm là bị bắt và bị giam trong đó bởi vì vi phạm cái luật di trú. Đương nhiên là khi mà vượt biên sang biên giới là vi phạm một luật di trú rồi, sống như thế là sống chui, bất hợp pháp, có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Đó là cái khó khăn của đồng bào Việt Nam hiện nay ở bên Thái Lan. Và Ủy ban cứu người vượt biển PPSOS thì có một cái văn phòng ở đó để lo cho những người tị nạn, thì chúng tôi cũng như là cha Tâm và thầy Huyền Việt cũng đã sang, cũng đã tiếp xúc với các anh chị em làm việc tình nguyện ở bên Thái Lan rồi. Nhưng mà cái mức độ giúp đỡ nó cái tính cách giới hạn. Nếu mà giúp được một chút trong cái đời sống hàng ngày, để mà trong những cuộc gây quỹ khác chúng ta đã giúp những cái chuyện chi phí về tiền ăn tiền ở, bởi vì phải thuê nhà để ở chứ không biết ở đâu, rồi phải đi làm chui, sống vất vả. Nhưng mà cái quan trọng nhất là sống như thế đến bao giờ và chờ đợi cái gì, thì cần một luật sư. Nếu không có luật sư gần như là vô phương. Chắc là thầy với cha Tâm cũng đã sang bên đó và cũng để ý thấy là người Việt Nam mình sang bên đó đó thì Cao ủy Liên Hợp Quốc họ mệt mỏi lắm với vấn đề tị nạn. Họ cứ hay bị xếp vào các loại tị nạn kinh tế thay vì tị nạn chính trị. Làm thế nào để chứng minh được mình là tị nạn chính trị? Làm thế nào để chứng minh là nếu bây giờ mà bị cưỡng bách mà hồi hương thì có thể nguy hiểm? Thì cái đó nó phải qua cái thủ tục phức tạp và chỉ có luật sư mới có thể tiến hành những thủ tục đó. Thế nhưng mà nãy thầy Huyền Việt cho Tâm nói đó thì cũng đã từng có luật sư rồi chứ phải không đâu. Thế nhưng mà cũng sang được 5 tháng, 3 tháng, luật sư An Phong, luật sư Tuyết Lan vân vân thì cũng sau đó cũng phải về, bởi vì cái sự tình nguyện nó cũng có mức giới hạn thôi. Các luật sư thì cũng phải làm một cái gì để mà sống. Sang bên đó thì tình nguyện thì khi mà hết ngân khoản do những cái cuộc gây quỹ đó thì cũng đành phải thôi. Vì thế cho nên như cha Tâm nói, bây giờ thì cũng có luật sư gia ở bên đó, cũng là phát xuất từ Houston. Cũng có cái điểm lạ, không biết là thầy với lại cha có để ý không, toàn những luật sư đi từ Houston không ạ? Mà toàn nữ không ạ? Bây giờ thì cái cô luật sư trẻ này cũng còn ở bên đó, thế nhưng mà không biết bao giờ lại phải trở về, bởi vì cái ngân khoản nó hết. Thì cái người ta sống thì cũng phải có những cái căn bản trong đời sống hàng ngày. Vì thế cho nên mới cái cuộc gây quỹ hiện nay để mà đáp ứng lại cái nhu cầu đó. Nhưng mà thưa cha Tâm, thưa thầy Huyền Việt, nếu mà cuộc gây quỹ được bao nhiêu không biết, nhưng mà cũng đáp ứng được một phần nào trong một thời hạn nào đó thôi. Mà cái công cuộc đó không thể là nói tính là theo số tháng, số năm, mà còn nhiều năm nữa. Thì cái đó nó hình thành từ cái cuộc gây quỹ này, chắc là nó có cũng tính cách tương đối, kéo dài thêm cái thời gian của luật sư già bên đó, do cái ngân khoản gây quỹ kỳ trước với cái mức độ giới hạn được vài chục ngàn, mà theo như Anh Nguyễn Đình Thắng cho biết là tối thiểu có phải có từ 40 đến 60 ngàn một năm để chi phí cho một luật sư. Đó là cái lương tối thiểu thôi. Thì không biết là kỳ này thì không biết là cha Tâm nghĩ rằng là cái cuộc này nó có thể đủ để cho vị luật sư này ở một năm, tức là khoảng 40 ngàn tối thiểu.
À, dạ vâng, dạ thưa anh Dương Phục, thì thật sự đây là cái công việc của BPSOS, tức là Ủy ban Cứu Nguy Giúp Người Vượt Biển, lâu nay vẫn lo lắng cho những người đồng bào tị nạn chúng ta bên đó. Và rồi trong thời gian vừa rồi thì không phải chỉ có Houston, nhưng mà Ủy ban Cứu Người Vượt Biển cũng đã làm những cái công cuộc gây quỹ ở những nơi khác nhau. Như cách đây khoảng 2 tháng thì tôi cũng có dịp để lên để hỗ trợ cái công việc gây quỹ ở trên thành phố Oklahoma City. Dạ, thì kỳ đó hình như trên đó là gây quỹ cũng được 27 ngàn. Một phần thì để giúp cho cái công việc của để hình như là slavery gì đó của bên ủy ban giúp người vượt biển, còn một phần thì giúp cho cái quỹ pháp lý. Dạ. Cho nên tóm lại thì đây là cái công việc của ủy ban của giúp người vượt biển và cái ban tổ chức. Lần này thì cũng là Ủy ban Cứu Nguy Nghiệp Biển đứng ra để tổ chức, còn tôi với thầy Huyền Việt, với có lẽ anh Dương Phục, thì với tính cách là lâu nay là những người đã từng đi qua thăm những anh chị em tị nạn bên đó, chúng ta hiểu rõ cái nhu cầu của anh chị em tị nạn bên đó, hoàn cảnh đau thương như thế nào, và mình cũng đứng ra để mình kêu gọi, để thứ nhất là với tính cách là lãnh đạo tinh thần thì chúng tôi cố gắng để yểm trợ bằng cách yểm trợ tinh thần cho công việc làm của Ủy ban Cứu Nguy Biển, đồng thời cũng hỗ trợ bằng cách nào mình có thể làm được. Dạ. Không phải đứng trong thành phần ban tổ chức, nhưng mà cố gắng hết sức để làm cho họ giúp được cái nào thì hay cái đó. Còn nói về cái được bao nhiêu thì có lẽ tùy theo tấm lòng của người dân Houston của mình, thì được có lẽ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, thì bất cứ một cái sự giúp đỡ nào thì cũng là rất là trân quý đối với anh chị em tị nạn bên đó.
Đặc, xin nhắc lại là Hòa Thượng Thích Huyền Việt cũng như là Pháp Tâm và đài chúng tôi thì cũng trong cái vai trò là hỗ trợ cho Ủy ban Cứu Người Vượt Biển trong cái buổi gây quỹ này. Xin quý thính giả theo dõi những cái thông báo sẽ đọc liên tiếp cho tới ngày tổ chức, cũng như theo dõi những cái buổi hội thoại như thế này mà chúng tôi sẽ tổ chức để mà giúp phổ biến những cái công việc cũng như là chi tiết liên quan đến cái buổi gây quỹ. Nhắc lại là buổi tiệc gây quỹ đó tại nhà hàng Ocean Palace vào lúc 6 giờ chiều ngày 9 tháng 11 sắp tới đây, và mọi chi tiết thì quý thính giả có thể liên lạc với ban tổ chức là ông Trịnh Tiến Tinh, số điện thoại là 832-454-0486, bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, số điện thoại là 713-457-5500, cô Nguyễn Thảo là trưởng văn phòng của Ủy ban Cứu Người Vượt Biển, số điện thoại là 281-530-6888, chị Thúy Hằng, số điện thoại 832-457-2666, ông Hồ Trường, số điện thoại 281-865-8848. Và theo chỗ chúng tôi được biết thì quý thính giả nào muốn tham dự đến văn phòng của Ủy ban Cứu Người Vượt Biển ở trong khu Tượng Đài Chiến Sĩ đó, ở tại địa chỉ là 11366 Bel Air Boulevard, điện thoại là 281-530-6888 để liên lạc với cô Nguyễn Thảo là phụ trách về văn phòng của ủy ban tại thành phố Houston để mà nhận vé mời. Và bây giờ thì chúng tôi chắc là không thể liên lạc được với anh Nguyễn Đình Thắng ở Canada bởi vì có những cái trở ngại kỹ thuật từ bên Canada. Quý vị nào đương nghe chương trình này muốn đóng góp ý kiến chương trình này thì xin gọi vào số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002, để quý thính giả có thể gọi vào vào giờ này, và chúng tôi xin mời gọi quý thính giả đương nghe ở bên thành phố Dallas nữa. Và bên Dallas thì cũng có một thành viên của anh tổ chức là anh Trần Đan, cũng là một người sinh hoạt rất là tích cực ở bên thành phố Dallas. Ngay cả các quý vị đương nghe có thể liên lạc với anh Trần Đan để biết thêm chi tiết. Vâng, thưa thầy Huỳnh Việt, có đóng góp thêm ý kiến gì, có cái kinh nghiệm gì trực tiếp qua những cái chuyến mà thầy viếng thăm bên đó, hình như tới 2-3 lần rồi phải không ạ?
Dạ, thì kính anh Nhân Phục, kính thưa toàn thể chư vị, khi nghe anh Nhân Phục mà nói tới cái hoàn cảnh của đồng bào của mình và 40 năm rồi mà vẫn phải bỏ xứ, bỏ nước ra đi như vậy, kể tới nữa lúc là chắc mình bủn rủn tay chân. Tuy nhiên rằng chúng ta biết cái sự phấn đấu của mình không bao giờ mệt mỏi khi sự việc nó còn đó, và cái sự việc nó còn đó vẫn là cái quan trọng, cội nguồn của tất cả những khổ đau, khổ nạn của dân tộc của chúng ta, như những đồng bào của chúng ta đã và đang ở trên đất nước Thái Lan để tìm một cái khung trời nho nhỏ, tự do để hít thở cũng là một sự khó khăn. Đó là cái cội nguồn, đó là cái quốc nạn, tức là cái nạn của đất nước đã rơi vào cái lũ ác quỷ cộng sản, đã trả thương dân, thương nước, thương giống, thương nòi, mà đã làm khổ dân từng ngày một như vậy đó, thì đó là cội nguồn của những khổ nạn đó. Do vậy, trong cái hướng mà giúp đỡ đồng bào ở bên Thái Lan của chúng ta đã nhiều, rất nhiều năm. Nhớ trước đây, anh Dương Phục, Cha Tâm và toàn thể chư vị, chúng ta cũng đã giúp cho Ủy ban Cứu Người Vượt Biển một lần gây quỹ như vậy, và nhu cầu lúc bây giờ chỉ cần là 35.000 thôi, nhưng mà sau khi trừ chi phí rồi mà được 37.000, thì lần này hy vọng rằng lần này cái nhu cầu của một vị luật sư đến tối thiểu phải 40.000. Do vậy thì tất cả chúng ta hãy nhớ rằng cái 40.000 đó là cái sự phấn đấu của ban tổ chức, của tất cả chúng ta góp phần vô. Và tôi vẫn trông mong và vẫn hy vọng rằng con số 40.000 không phải là lớn đối với tất cả chúng ta, vì tấm lòng của người dân Việt Nam của chúng ta ở đây phải nói là tấm lòng rất là đặc biệt, và đặc biệt hơn nữa là cái hồ sơ của đồng bào chúng ta bên Thái Lan. Như anh Dương Phục có nói là những vị luật sư tiền nhiệm đã đi qua bên này, bên Bangkok, Thái Lan, đó là luật sư An Phong, luật sư Lan, rồi bây giờ luật sư Gia. Và nhiều người trong chúng ta, đặc biệt là những gia đình anh Dương Phục, không phải một mình anh qua đó mà con gái của anh cũng qua đó để giúp đồng bào. Và Cha Tâm, bản thân Cha Tâm và tôi cũng nhiều lần bên đó. Và chúng ta biết rằng cái sự khổ nạn đó chúng ta phải cố gắng cho, nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta khuyến khích đồng bào của chúng ta bỏ xứ ra đi. Thật sự là không ai muốn bỏ xứ ra đi, mà một khi họ đã bỏ ra đi rồi, cái đến quá lắm rồi. Và như vậy thì chúng ta phải nhớ là luôn luôn tiếp tục phải gìn giữ và bảo vệ cái người đồng bào của chúng ta, dầu đã là một người, và đặc biệt là họ là những người có công trạng nhưng mà rồi không thể tiếp tục được, đó là những nhà đấu tranh. Và trong đó cũng có nhiều người gốc gác từ chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta, và những người đồng bào của chúng ta, những người mà họ qua đó là gia đình, vợ chồng, con cái, và họ phải sống một cách rất là khó khăn, thậm chí đến được một cái giấy của Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc cho được đi định cư, thì cho tới lúc nào mà họ ra phi trường lấy máy bay thì lúc đó mới gọi được gọi là sự an toàn của họ, còn không thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị đưa vô tù, như chúng ta nghe thông tin rất là nhiều trong trường hợp này. Do vậy, cái ngày 9 tây tháng 11 đó là cái ngày chúng ta tiếp tục đến cùng nhau để đóng góp cái tài chánh. Và thật sự ra mình ngồi tại chỗ và mình đi làm, mình sống hít thở tự do, mình có làm ra tiền bạc, mình giúp đỡ, thì cái chuyện đó là chúng ta cần thiết phải cùng với nhau để hỗ trợ cho một vị luật sư trẻ trước đây và bây giờ luật sư Gia, để cho vị đó an tâm. Thay vì họ ở tại thành phố này, cái lương bổng của họ nó không phải là như vậy, và họ đã phát tâm như vậy, thì chúng ta tiếp tục giống như các bậc làm cha mẹ mà đưa con, gửi con đi làm, hay là con phát tâm đi làm những cái chuyện công ích, thì chúng ta phải hỗ trợ. Houston là bậc cha bậc mẹ mà luật sư Gia bên đó, giống những người con của chúng ta gửi đi như vậy, thì chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ đạt được cái kết quả như ý đó, thưa anh Dương Phục.
Vâng, ngày tổ chức là ngày 9 tháng 11, thì con số này 911 cũng rất dễ nhớ, mà hình như cũng là ngày sinh nhật của Hòa Thượng Thích Quyền Việt thì phải, hình như Cha Tâm hả?
Dạ, thưa anh Như Phục, đó là cái khó khăn của tôi khi mà cùng chung trại tị nạn với anh, thì anh biết hết vậy đó.
Dạ, như vậy thì chắc bữa đó chúng ta nhiều người phải kéo tới để cùng mừng sinh nhật của thầy.
Vâng, không dám hỏi là sinh nhật thứ bao nhiêu phải không cha?
Dạ, thứ 67 anh.
Vâng ạ. Vậy thì Tại vì người tu hành không có sợ giấu tuổi phải không? Cha Tâm bao nhiêu tuổi ạ?
Dạ.
Tôi xin lỗi, chắc là cha không cần trả lời.
Dạ vâng, dạ thôi để dịp khác.
Nhưng mà kính anh Như Phục, kính cha là tôi cũng không có ngại gì tôi nói chuyện đó, là năm nay cái sinh nhật của tôi ngày 9 tháng 11 là 33 năm tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, và 33 năm tôi ở Mỹ. Hơn một năm tôi đã phải khổ sở với anh chị Dương Phục cùng trại đó, tôi đi cho tới bây giờ vẫn còn đi.
Vâng, xin hãy cảm ơn Hòa Thượng Thích Quyền Việt đã nhắc lại những cái kỷ niệm khi mà chúng tôi ở chung với Hòa Thượng ở tại biệt trại tị nạn Sông Cá Thái Lan, và có ở trại tị nạn đó có từng vượt biển rồi mới thấy bây giờ rất là tội nghiệp đồng bào chúng ta ở bên Thái Lan. Vượt biển cũng vất vả, nhưng mà vượt bằng đường bộ cũng vất vả lắm. Theo chỗ chúng tôi đã phỏng vấn khi sang Thái Lan mấy lần đó, cho Tâm với lại Tài Huyền Việt, họ đi rất là cực. Có những người đi bằng đường xuyên qua bên Lào rồi mới sang Thái Lan, có người đi sang Campuchia chứ đâu có đi thẳng được, tại vì cái biên giới nó là phải xuyên qua, mà mỗi lần xuyên qua như vậy rất là nhiều cực cọc, có thể bị cướp bóc ở giữa đường, cũng có thiếu nữ cũng có thể bị làm bậy bởi vì những cái người ở trên đường rừng, và phải hối lộ nữa, có tiền phải hối lộ ở những cái cảnh sát ở biên phòng nữa, vất vả lắm mới sang được. Mà sang ở tới Campuchia làm sao để đi sang Thái Lan, đâu có phải dễ đâu, lại phải hối lộ một lần nữa. Nó có những cái nhóm chuyên viên theo chỗ chúng tôi được biết là họ hành cái nghề đó thẳng từng, họ lấy tiền để họ chuyển ra biên giới, từ biên giới thì họ đẩy qua phía bên kia, lại có một nhóm khác cũng lại ăn tiền nữa. Thành thử vượt biển vượt biên bằng đường bộ vất vả, mà lại cũng phải có tiền, và tiền đâu ra? Thành ra đa số những cái người mà đi vượt biên cái kiểu này họ phải chắt chiu rồi vay mượn đủ thứ ở Việt Nam rồi họ mới đi sang. Mà đi sang đó thì không như chúng ta mà trước đây ở sông Cla, thưa thầy, là một cách coi như là đón nhận vào trại tị nạn, mà lại phải sống chui, phải đi thuê nhà ở lén ở chui ở bên Bangkok, và có những khi bị truy nã ở Bangkok là phải chạy tuốt đến một cái tỉnh rất là xa. Chúng tôi nhớ là hồi đó là đi chung với cha Tâm là phải đi thăm các đồng bào tị nạn không ở Bangkok, mà đi tuốt lên Chiang Mai là cái thành phố ở miền Bắc của Bangkok để cho có sự an toàn, an ninh. Họ phải di chuyển hoài đấy, thuê ở chỗ này một thời gian rồi lại đi chỗ khác thuê nhà, mà lại phải hối lộ thêm với chủ nhà để họ mới chứa như vậy. Sống chui, sống nhủi. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là sống cực như vậy bao nhiêu năm, có thể là vô vọng, không có được đi tình cư, cứ kẹt mãi, tại sao không trở về? Có những người chúng tôi được phỏng vấn đó, thì là họ cương quyết là không có trở về ở Việt Nam cho tới khi nào không còn chế độ tàn ác cộng sản mà về, họ chắc chắn họ sống khốn khổ hơn là họ sống chui ở bên Thái Lan. Thành thử họ cứ quanh quất sống, nhiều khi lề đường chúng tôi có phỏng vấn một gia đình đó, cả bố lẫn con đi làm chui bằng cách đi nhặt những cái lon ở ngoài đường xong đem đi bán, không có một cái nghề nghiệp nào chính thức, nhưng mà người Việt mình cũng rất là tháo vát, họ xoay sở đủ cách, đi làm nhân công xây cất, đi làm đủ mọi thứ, nhặt rác để mà sống sót, để mà đủ tiền để trả tiền thuê mướn các chung cư mà họ ở với nhau, rồi để mà để ăn sống hàng ngày. Cha Tâm không biết là lần sang cha thì cha có tiếp xúc được những cái người, những cái thành phần của những người tị nạn như vậy không ạ?
Dạ vâng, dạ. Xin tiếp lời anh Dương Phục đó, là thật sự thì con đường mà vượt biên đi qua biên giới bằng đường bộ đó thì nó rất là khổ cực thì và nguy hiểm, thì chúng ta có lẽ những người vượt biên thì cũng đã biết rồi. Tuy nhiên là cái con đường vượt biên qua đường bộ như vậy nó khổ cực, nó nguy hiểm như vậy, nhưng mà cũng không có so sánh được bằng cái tình trạng của họ đang sống ở chui nhủi ở Thái Lan bây giờ. Lý do rất là dễ hiểu là khi mà họ đi như vậy đó thì vẫn có cái sự hào hứng, cái sự hăng say để được vượt biên, nhưng mà trong thời gian vừa rồi đó ở Thái Lan sống chui, sống nhủi và sống trong cái niềm tuyệt vọng, bởi vì không có thấy tương lai ngày mai như thế nào, cứ sống rồi mình không có biết bao giờ mình được đi định cư, hoặc là cái tình trạng mình có ngày mai, có bây giờ còn đang ở ngoài, ngày mai có phải đi vô tù bởi vì bị đang đường bị cảnh sát Thái Lan bắt hay không, cho nên cái tình trạng tuyệt vọng về tinh thần nó nặng nề hơn là tình trạng tuyệt vọng về thể xác rất là nhiều. Và vì vậy mà trong thời gian vừa rồi mà có những dịp mà đi qua Thái Lan để thăm đồng bào tị nạn đó, thì đi tới đâu cùng đi với anh Dương Phụng như thầy Huyền Việt, đi tới đâu thì những người đồng bào tị nạn đó họ cũng rên xiết và họ xin làm sao được có được cái một người luật sư để giúp họ trong cái vai trò pháp lý, bởi vì họ nói là chúng con có chịu đựng những cái khổ cực của thân xác, sống lay lắt qua ngày cũng không thành vấn đề, tụi con có thể lo được. Nhưng mà đối với cái việc mà pháp lý thì chúng con không thể nào mà tự lo được, và vì vậy chúng con rất là cần nhu cầu luật sư để giúp chúng con làm những cái việc đó. Dạ vâng.
Thật sự tất cả những công việc như vậy nó đòi hỏi nhiều nơi, nhiều người, nhiều chỗ, nhiều tổ chức khác nhau. Tuy nhiên chúng ta đã quy tụ và chúng ta biết cái câu chuyện gì rồi, chúng ta biết vấn đề rồi, và chúng ta cũng đã từng góp phần để giải quyết rồi, thì chúng ta tất cả chúng ta cố gắng và cùng tiếp tục lên đường để cho đồng bào của chúng ta, những người còn ở lại bên đất nước Thái Lan, mà nói như Nhân Phục và chúng cha và tôi cũng vậy, họ nói là họ sẽ không có con đường trở về lại Việt Nam, và họ sống đây mặc dù hiểm nguy, khó khăn và vất vả lắm, nhưng mà họ cảm thấy cái sự an toàn, bình an nhiều hơn là họ sống trên đất nước Việt Nam, và đó là cái khổ nạn của dân tộc và mỗi người của chúng ta phải chia sẻ để gánh chịu. Rồi chúng ta hãy mở ra một cánh cửa hy vọng cho họ, và cái hy vọng như cha vừa nói rồi, phải có một luật sư để thiết lập hồ sơ đúng luật, đúng pháp, để có một cái hy vọng rằng các ủy tị nạn Liên Hợp Quốc chấp nhận cho họ.